Hoàng tộc Đại Chu, chương 1081, vận mệnh thiên hạ, góc truyện audio.com, thời điểm Thương Thủy Ma Tổ mang theo Thái Tố Tam Tổ Hồng Phi Minh Minh, biến mất vô tung. Thủy Ma Tông ba vị sang phái tổ sư, cũng từ kinh thành thoát đi, chạy tới Thủy Ma Sơn. Thủy Ma Sơn khói nhẹ lượn lờ có dấu hiệu của một hồi giao chiến. Vài tên thái thượng trưởng lão mang theo đệ tử liên can, đang ở trên núi bày trận phòng thủ. Sao lại thế này, chúng ta tiến đến kinh thành, chẳng lẽ còn có người thừa dịp cháy nhà mà đi hôi cuộc công kích Thủy Ma Sơn? Thủy Ma Tam Tổ vội vã đi qua, đối với Thái Thượng Đại Trưởng Lão trước mặt nói. Tổ sư, không lâu phía trước Minh Chủ Trung Cổ Trần Bá Tiên đột nhiên xuất hiện. Cách không phát ra một trường, chúng ta ngăn cản không được, đã chết không ít đệ tử. Nhưng, sau lại có vị cường giả thần bí ra tay. Trần Bá Tiên sợ quá chạy mất, ta mới có thể may mắn còn tồn tại. Thủy Ma Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói, ánh mắt hắn lộ ra thần sắc nhớ lại. Nhớ tới sự tình vừa mới phát sinh, vẫn còn bộ dáng sợ hãi. Cái gì, Trần Bá Tiên, mấy người hai mặt nhìn nhau, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Người kia quả nhiên không chết, ba người trong lòng biết rõ thiên hạ nho kiếp lúc ấy, liên minh Trung Cổ là liều mạng ra sức. Chung quanh bôn tàu, mượn sức thế lực tứ phương, nhưng là cuối cùng, mọi người lại trở thành quân cờ. Dùng để an úy triều đình. Đến nỗi liên minh Trung Cổ tan biến, Trần Bá Tiên, nhất định phải báo thù này. Đã biết, đều vào đi thôi, tất cả chờ trở ra nói sau. Ba người nói xong, tiến nhập trong Thủy Ma Điện. Trong đám người, Phong Thái Thương nhìn bóng dáng ba vị tổ sư, hình như có chút đăm chiêu. Xem thần sắc ba vị tổ sư có vẻ không tốt, chẳng lẽ chuyện kinh thành thất bại. Phong Thái Thương lắc lắc đầu, chuyện này cùng hắn quan hệ đổ không phải rất lớn. Ngược lại là không lâu trước đột nhiên từ dưới đất bộc phát ra đạo kiếm khí kia, đáy lòng hắn vẫn còn nhớ rõ. Khí tức kia hình như là vị tiền bối Vạn Ma Quật. Nếu có cơ hội, nhất định phải đi tra xem thế nào. Phong Thái Thương hào quang trong mắt lóe ra, đi theo vài vị trưởng lão tiến nhập nội điện. Hắn biết lần này bất luận sự tình thành bại, Thủy Ma Tông đều đã có biến động cực lớn. Cực Bắc cường giả số 1 Trung Cổ Hắc Ám Đế Quân, mang theo Trần Bá Tiên vừa mới trở về, hướng phương Bắc tiến đến. Thế nào, sự tình thuận lợi chứ? Hắc Ám Đế Quân nhìn liếc mắt Trần Bá Tiên đang vui sướng, mặt không biểu tình nói. Ha ha ha, sư tôn, nói thêm ngươi nhắc nhở. Ta chờ lão quái vật bên dưới mặt đất Thái Tố phái kia rời đi, quả nhiên không có gặp chống cự gì. Trực tiếp liền giết hại toàn bộ Thái Tố phái. Ha ha, CS Trung Cổ cường giả úng ta, chú ý chính là có cửu báo cửu, có oán báo cửu. Đây vài cái lão gia này, lợi dụng ta, nay làm cho ta thực không thoải mái. Trần Bá Tiên tóc dài bay lên, vui mừng lộ rõ trên nét mặt một bộ thần thái hung hăng. Hừ, người đây khẩu khí cũng không chỉ là diệt trưởng lão Thái Tố phái cùng đệ tử đơn giản như vậy đi. Hắc Ám Đế Quân liếc liếc Trần Bá Tiên, bộ dáng nhìn rõ mọi việc. Nói đi, ngươi là không phải lại chạy tới Thủy Ma Tông. Ta đã cảnh cáo ngươi, Thủy Ma Tông ngươi tốt nhất không cần đi. Cô, Trần Bá Tiên cổ họng trượt xuống, nhìn sư phụ bên cạnh, ánh mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Giống như nuốt một khối xương lớn, không trôi xuống được vậy. Sư phụ, sao ngươi biết, Thủy Ma Tam Tổ vừa đi, ta vốn cho rằng Thủy Ma Sơn vốn không có người có. Góc truyện audio.com, thể ngăn được ta, không nghĩ tới, dưới đất đột nhiên có một đạo kiếm khí đánh tới. Người nọ còn cảnh cáo ta, nói là xem mặt mũi sư phụ tha ta một mạng. Sư tôn, người nhận thức nhân vật lợi hại như vậy lúc nào thế? Nhân vật dưới Thủy Ma Sơn kia có lai lịch gì? Ta lại không hề cảm giác được hắn, Trần Bá Tiên có chút may mắn nói, nhân vật dưới Thủy Ma Sơn, vi sư cũng không nhận thức. Nhưng ta lúc trước từng lấy thần thức xem xét trung thổ. Thời điểm ở Thủy Ma Sơn, rõ ràng cảm giác được có một cỗ cường đại khí tức che chở nơi đây. Người này tu vi cực kỳ đáng sợ, căn bản không ở dưới ta. Trần Bá Tiên nói, cái gì? Trần Bá Tiên vừa nghe xong, thần sắc chấn động, người này, ngươi đừng đi quản hắn, cũng tận lực rời xa hắn. Nếu ta sở liệu không kém, cận cổ sẽ không xuất hiện nhân vật bực này. Người này chỉ sợ cũng là cường giả thượng cổ, hơn nữa ta mơ hồ cảm giác được khí tức hắn cùng Thương Thủy Ma Tổ dưới Thái Tố Sơn có mấy phân tương tự. Quan hệ của hai người dường như có chút sâu xa, cũng có thể là có cửu oán. Tóm lại, hai người kia quan hệ phức tạp, ngươi tận lực không đi trêu chọc. Hắc Ám Đế Quân hờ hững nói, lịch duyệt lõi đời đạt tới tình trạng như hắn, rất nhiều thứ vi diệu, người khác nhìn không thấu. Nhưng không thể gạt được hắn nhân vật bực này, không cần chứng cớ, chỉ cần trực giác đinh điểm, hắn liền cơ hồ có thể phán đoán chuyện không may thật chân chính. Cận cổ Thái Tố phái, chính đạo danh môn đại phái thứ nhất. nhưng kia Thương Thủy Ma Tổ lại là người trong ma đạo. Vừa ra tay ma khí cuồn cuộn, mà kia Thủy Ma Tôn cùng Thái Tố phái địch, nhưng y hắn chứng kiến, chỉ sợ vị cường giả cao nhất giấu dưới Thủy Ma Sơn cũng không phải người trong ma đạo. Hơn nữa, hắn cùng Thương Thủy Ma Tổ chỉ sợ cũng không phải bạn tốt gì. Đệ tử tuân mệnh, Trần Bá Tiên dừng một chút nghi hoặc nói. Đúng rồi, sư tôn, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Minh Hoang, trấn áp Minh Hoang Huyền Kình Liệt Hải Đại Đế đã bị Lưu Sủy giết chết ngã xuống ở kinh thành. Minh Hoang hiện tại là nơ vô chủ y, vừa lúc thích hợp chúng ta tà đạo nhất mạch đặt chân. Hắc Ám Đế Quân bình tĩnh nói, bên trong đồng tử tối đen, xẹt qua một tia ánh mắt quỷ dị. Cái gì, Huyền Kình Liệt Hải Đại Đế đã chết? Trần Bá Tiên chấn động, bị tin tức này chấn đắc lỗ tai vang lên ong ong. Hắc Ám Đế Quân không để ý hắn, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian, trực tiếp rơi xuống Minh Hoang đại địa xa xôi. Kinh thành chi chiến quyết định toàn bộ vận mệnh thiên hạ phải thay đổi. Cận cổ thời đại tông phái sống hay chết tạm thời cùng hắn không quan hệ. Đối với Hắc Ám Đế Quân mà nói, việc cấp bách là cần thay thế lực trung cổ nhất mạch còn sót lại tìm một đặt chân nơi. Huyền Kình Liệt Hải Đại Đế ngã xuống chính là cái cơ hội tốt nhất. Không chỉ là một khối không có chúa tể đại địa mà còn có hoàng thất cùng quân đội Minh Hoang, những điều này toàn bộ đều là hắn muốn. Đây là một nơi tốt nhất nghỉ ngơi lấy lại sức. Phốc, địa phương cách kinh thành một vạn dặm, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ trong hư không độn ra, phốc một tiếng, chính là một ngụm máu tươi. Phụ hoàng, Đế Nhất oa một tiếng, từ hôn mê trung từ từ truyền tỉnh, khóc thảm ra tiếng. Đế Nhất nén bi thương, một đạo gợn sóng hiện lên, viễn cổ kỳ lân thật lớn thở dài an ủi. Đế Nhất chỉ ngơ ngác nhìn, góc truyện audio.com, tiền phương, xuất thần, tựa như cái gì cũng nhìn không tới nghe không được, ai, viễn cổ kỳ lân thở dài một tiếng, nhìn Đế Nhất. Phát ra một cỗ chân khí cuồn cuộn nổi lên, đưa hắn hướng trong hư không hóa hồng mà đi. Ở trong vô tận ở chỗ sâu, có một tòa núi cao nhẹ nhàng. Trên có một tòa cung điện rộng lớn, Lục Tiên Điện. Nơi đó là địa phương Đế Nhất thức tỉnh ban đầu. Có lẽ cũng chỉ có vị trưởng lão kiếm tông kia mới có thể an ủi Đế Nhất. Kỳ Lân yên lặng thầm nghĩ, kinh thành thảm bại đối với sở hữu thế lực mà nói đều là một cái đả kích thật lớn. Doanh Hoàng, Địch Hoàng, Di Hoàng, A Lạp cổ ba nhĩ, sở hữu thế lực hết thảy từ kinh thành tháo chạy quay trở về địa bàn của mình. Tạm thời bất luận sợ hãi của các tông phái này, đối với Phương Vân mà nói, sự tình lo lắng nhất rốt cuộc trôi qua. Rốt cuộc nghênh đón một đoạn thời kỳ bình tĩnh. Kinh thành một mảnh an bình, vui mừng, biết được triều đình chiến thắng, tông phái liên minh biến mất, rất nhiều dân chúng đều đi lên đầu đường chúc mừng. Nơi nơi treo đầy đèn lồng màu đỏ, giấy lên yên hoa. Trong tứ phương hầu phủ, Phương Vân cũng đem mẫu thân Hoa Dương phu nhân trở về trong phủ. Sở hữu nha hoàn cũng tất cả quay trở về trong phủ phụng dưỡng. Lam Đại Nguyệt cũng rời khỏi thiên địa vạn hóa chung, đến hầu trong phủ cùng Hoa Dương phu nhân. Mẫu thân, sau này trong hầu phủ ngươi không cần lo lắng nữa. Trải qua sự tình lần này, hẳn là không ê tám xâm chiếm kinh thành. Hơn nữa, sau này Đại Nguyệt cũng sẽ bồi tiếp ngươi. Phương Vân nhìn Lam Đại Nguyệt bên cạnh, mỉm cười nói. Đúng vậy, phu nhân, ta cũng lâu rồi không có cùng ngươi ngắm hoa. Lam Đại Nguyệt dịu dàng cười nói. Hoa Dương phu nhân vẻ mặt mỉm cười. Ta thì không có gì, chính là triều đình vượt qua kiếp số, lại là thật đáng mừng. Hoa Lan, trong chốc lát trong phủ châm ngòi hai cái pháo hoa chúc mừng triều đình thắng lợi. Hảo Liệt phu nhân, cô nương bộ mặt thanh tú cười hì hì nói. Thời gian tiếp theo, vương hầu khắp nơi, lục tục hồi kinh nhận mệnh. Triều đình cũng không có lập tức phản kích tông phái, mà là lựa chọn tu dưỡng sinh lợi. Lần này trong chiến tranh triều đình tuy rằng thắng lợi, lại là thắng thảm. Dù là quân đội chính quy, hay là cấm quân, trinh tiễu đại quân, lại hoặc là thần vệ, đều là tổn thất thảm trọng. Những n tổn thất này, không phải trong khoảng thời gian ngắn, có thể bổ sung. Hơn nữa, đại kiếp nạn qua đi thần châu dân chúng, cũng cần thời gian, trấn an bị thương. Trung thổ thế giới, nghênh đón một cái thời kỳ an bình khó có được. Tuy rằng, không ai biết loại này an bình có thể kéo dài bao lâu. Trong thư phòng, Triệu Bá Ngôn từ phần đất bên ngoài trở về cấp Phương Vân một số tin tức. Bỏ mình 800 vạn người, nhìn con số, mí mắt Phương Vân trực tiếp lộ ra thần sắc kinh hãi. Tuy rằng sớm có đoán trước nhưng là Phương Vân nhìn thấy số liệu tinh chuẩn này, Phương Vân lắp bắp kinh hãi. Đây ba quần hổ phệ long tối thảm thiết không ở kinh thành, mà là biên thùy mang, chiến tranh phát sinh ở quân đội Đại Chu cùng các quân đội khá. 800 vạn đại quân bỏ mình, tổn thương như vậy, từ xưa đến nay chưa hề có. Triều đình cùng các hoang chiến loạn không ngừng, nhưng là chưa bao giờ chết trận nhiều người như vậy. đây còn không luận người bị thương. Hầu ra, số liệu này, là từ quân cơ lấy đến. Vô cùng xác thực không có lầm, cho dù là có khác biệt kia cũng chỉ sẽ. Cốc truyện audio.com, là càng nhiều thêm chứ không ít gì. Triệu Bá Ngôn hồi đáp, số liệu này cùng anh Vũ Hầu Vương Tích Chiêu không phải không có quan hệ. Trên thực tế, loại cơ mật tin tức này cũng chỉ có từ chỗ hắn lấy được đến. Lần này chiến tranh khắp nơi đều xuất động rất nhiều quân đội. Hơn nữa cùng trước kia không giống, địch hoang có đại lượng thiết kỵ cùng phi kỳ đại quân, mà di hoang thì xuất động tế sư cùng tà thần điện cao thủ. Còn về man hoang, lục chỉ man thần quân đội, lại đối quân đội đại chu tạo thành thật lớn bị thương. Lần này khắp nơi thế công, vốn cường đại trước đó chưa từng có. Hơn nữa quân đội triều đình phải chia khắp nơi, càng thêm khó có thể chống đỡ, hoàn toàn đánh mất ưu thế. Binh lực trước kia tổn thất to lớn, có thể nghĩ. Lần này chiến tranh, cho dù các hoang binh lực tổn thất cũng rất to lớn. Nhưng tổng thể đi lên nói, các hoang từ thượng 700, triều đình ít nhất chết 1000. Cách chương.